Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn thế. Cuộc sống của Người vẫn tiếp diễn nơi chúng ta, và quyển phúc âm sống động là cuộc sống chúng ta cũng đang được viết ra nhờ chính ơn linh hứng ấy. Hiện nay, Chúa Thánh Thần đang viết một quyển sách tuyệt vời biết bao. Quyển sách ấy ở trong báo chí, không một ngày nào mà những con chữ không được sắc, những giọt mực không được cám và những tờ giấy không được in. Nhưng chúng ta đang sống trong đêm tối đức tin, giấy còn đen hơn mực. Tất cả các dòng chữ còn lung tung, ngôn từ không phải của thế gian này, và chúng ta không hiểu được chi hết. Chỉ khi lên thiên đàng, ta mới có thể đọc được quyển sách này. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự sống của Thiên Chúa và chiêm ngắm mọi tạo vật, không phải ở nơi chúng, nhưng trong nguyên lý của chúng. Nếu chúng ta có thể nhìn ra sự sống của Thiên Chúa trong mọi vật và cách thức hoạt động thần linh của Người đánh động, hòa hợp, quy tụ, đối lập chúng với nhau, đưa đẩy tất cả đến một mục đích tối chung bằng những phương tiện phong phú, thì chúng ta sẽ nhận ra tất cả mọi vật trong công trình của Thiên Chúa có những nguyên nhân, những mức độ hoàn hảo và những tương quan của chúng với nhau. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin dạy con biết đọc quyển sách sự sống ấy. Đức tin bước đi trong tăm tối, nhưng vừa đi vừa nắm tay Thiên Chúa. Trên trần gian không có một sức mạnh nào mãnh liệt hơn, không một động lực nào lớn lao hơn, và không một phù trợ nào vững vàng hơn sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Những người nam và nữ đủ mọi hạng tuổi đã nhờ sức mạnh đức tin mà vui tươi hiến dâng mạng sống. Họ đã sống giữa những sa mạc và những hang đá, đã giữ trọn đức trinh khiết và đời sống nghèo khó cùng cực, đã cầu nguyện và vất vả kiên trì đến mức anh hùng vì những lý tưởng thánh thiện. Đoạn thư gửi tín hữu Do Thái đã dùng sợi chỉ đức tin để dệt nên bài ca thần hứng, tóm lược lịch sử ơn cứu độ từ tạo thiên lập địa cho đến thời các ngôn sứ. Bởi vì chính nhờ đức tin, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Đức tin của một con người là mức độ sống, là thành tựu, là niềm vui họ đã sống và rồi lưu lại cho thế giới. Người ta vĩ đại hay tầm thường là ở đức tin của họ. Chúng ta đã bàn về niềm tin tôn giáo, cũng có một niềm tin trần thế, tin vào bản thân hoặc vào ngôi sao số mệnh may rủi của mỗi người. Niềm tin này thường rất hấp dẫn, tạo nên căn bản để thành công ở đời và là lý do đưa người ta tiến lên hay lùi lại. Niềm tin tâm lý ấy quả thật đã đóng một vai trò trong cuộc sống nhân loại, mặc dù trên một bình diện hoàn toàn khác. Những tay chèo thuyền trong tác phẩm của thi sĩ Vergil là điển hình về niềm tin nơi bản thân. Họ vận dụng hết khả năng để chiến thắng cuộc đua. Họ làm vì họ tin họ có thể làm được. Tự tin là điều thiết yếu để thành công. Nói ngược lại, nếu tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng và tham gia cuộc đua với tâm trạng thất vọng, nhất định tôi không thể nào chiếm được giải thưởng. Tin vào bản thân là điều quan trọng để thành tựu trên đời. Vấn đề chúng tôi muốn nêu lên ở đây là cách thức nào thực sự tốt nhất, và về lâu về dài là cách thức duy nhất để có thể tin vào bản thân một cách sâu xa vững vàng. Cách thức đó là tin vào Thiên Chúa là Cha tôi và là Chúa của tôi, Người yêu thương và muốn tôi được sống hạnh phúc và ích lợi trên thế giới người đã tạo dựng. Theo Thánh Phaolô, căn bản đích thực để tôi có thể làm mọi sự chính là trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Đức tin tôn giáo là nền tảng bảo đảm duy nhất cho niềm tin tâm lý, một câu cổ võ sôi nổi, một lời chào thân ái, hãy vui lên, hoặc chúc may mắn, kèm với những cái vỗ vai nhẹ nhàng, không thể nào tạo được ảnh hưởng lâu bền giữa những cảnh ngộ éo le hoặc những thử thách nghiệt ngã. Đức tin chân thật dĩ nhiên sẽ sâu xa hơn niềm tin rỗng tuếch vào ngôi sao số mệnh hoặc lá bùa hộ mệnh. Người ta có thể nhờ chúng để chiến thắng trong cuộc đua thuyền như các tay chèo trong tác phẩm của thi sĩ Vergil, nhưng không thể nào vượt nổi cuộc đua cuộc đời. Một cách tinh vi và nguy hiểm, niềm tin vào bản thân có thể thay thế niềm tin vào Thiên Chúa như nó đã từng làm trong lịch sử và vẫn tiếp tục làm trong thực tế hiện tại. Lầm lạc này rất can hệ, và bây giờ chúng ta hãy phân tích nó.